Cảnh báo, nội dung này có chứa thông tin chi tiết về bạo lực gia đình, có thể gây khó chịu hoặc cảm giác tiêu cực. Chào mừng đến với tập đặc biệt này của Australia Explained. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá cách giúp nuôi dạy trẻ em trở thành những người bạn đời được tôn trọng.
Bất kể mình sống ở đâu, trình độ học vấn, nền tảng văn hóa, công ăn việc làm và vị trí của mình trong cộng đồng cụ thể là gì, mình phải thừa nhận rằng bạo lực gia đình tồn tại trong mọi cộng đồng.
Mình sẽ gặp ba người chia sẻ câu chuyện cá nhân của họ và sự hiểu biết sâu sắc về vấn đề này. Cho dù mình là cha, mẹ hay thành viên gia đình, hãy tìm hiểu những điều cần chú ý, cách thức và lý do mình nên nói chuyện với những người trẻ về sự tôn trọng người thương yêu.
Còn rất nhiều việc phải làm. Tôi nghĩ mình cần phải có những chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức, bắt đầu từ độ tuổi còn rất nhỏ. Thông điệp về các mối quan hệ lành mạnh cần được truyền tải ngay từ rất sớm trong cuộc sống. Con em chúng ta đang bắt đầu các mối quan hệ ở trường tiểu học.
Bạo lực gia đình không bắt đầu bằng một hành vi gây tổn hại về thể chất. Nó thường bắt đầu bằng những dấu hiệu thiếu tôn trọng, kiểm soát và lạm dụng, tình cảm mà có thể không được chú ý hoặc không được giải quyết. Ngăn chặn bạo lực gia đình không chỉ là phản ứng với những tình huống xấu nhất. Armin Abrahimzadeh là một nhà vận động chống bạo lực gia đình, có trụ sở tại Adelaide và là người ủng hộ việc ngăn ngừa bạo lực gia đình. Sứ mệnh của ông được truyền cảm hứng từ một bi kịch cá nhân.
Hành trình của tôi thực sự bắt đầu từ khi tôi còn nhỏ, khi tôi bắt đầu thấy bạo lực và lạm dụng là điều bình thường và thường xuyên xảy ra trong gia đình tôi. Về căn bản, nó đã đưa chúng tôi đến một thời điểm mà khi tôi mới ngoài 20, chúng tôi đã bị cha tôi đe dọa. Về căn bản, ông ấy nói rằng ông ấy sẽ nhốt tất cả chúng tôi trong nhà và giết hết chúng tôi. Chúng tôi thấy mình ở trong một vị trí mà chúng tôi đưa ra quyết định thu dọn đồ đạc và rời khỏi gia đình vì chúng tôi không muốn mạo hiểm như vậy. Và một khi chúng tôi trốn thoát khỏi gia đình, đối với cá nhân tôi nghĩ rằng đó là hồi kết của những thời điểm khó khăn.
Nhưng không phải vậy. Ông Abrahimzadeh tin rằng việc rời khỏi một ngôi nhà thường xuyên bị đe dọa và bạo hành thể xác sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới và chấm dứt cuộc sống trong nỗi sợ hãi, triền miên về sự an toàn của mình.
Khi chúng tôi chạy trốn khỏi ngôi nhà mình, chúng tôi phải đối mặt với tình trạng vô gia cư, nghèo đói và cô lập. Chúng tôi đã vượt qua được điều đó, và về căn bản, chúng tôi đã đến thời điểm mà 12 tháng sau khi chạy trốn khỏi ngôi nhà bạo hành, mẹ tôi và chị gái tôi đã quyết định tham dự một buổi lễ mừng năm mới của người Ba Tư, đó là tại trung tâm hội nghị Adelaide. Đó là vào tháng 3 năm 2010, và không ai nghi ngờ rằng bố tôi cũng đã xuất hiện tại buổi lễ. Đó là nơi ông quyết định đâm chết mẹ tôi trước khoảng 300 nhân chứng.
Ông cho biết ở Úc ngày nay, tỷ lệ bạo lực gia đình đang ở mức báo động và trong phần lớn các trường hợp, thủ phạm là người yêu hiện tại hoặc trước đây. Do đó, đã đến lúc chúng ta cần nêu bật những nguyên nhân căn bản dẫn đến bạo lực gia đình và cố gắng ngăn chặn trước khi nó xảy ra bằng cách nhận biết những dấu hiệu cảnh báo sớm.
Những dấu hiệu cảnh báo sớm đó có thể là bất cứ điều gì, từ định kiến giới tính cho đến hành vi đe dọa, kiểm soát cho đến một số thái độ thiếu tôn trọng tồn tại trong cộng đồng của chúng ta. Và đôi khi nó có thể được thúc đẩy bởi nội dung trực tuyến hoặc là một số trò đùa nhất định, hay là một số hành vi và thái độ mà chúng ta thấy trong cộng đồng của mình.
Ông Abrahimzadeh đã dành nhiều năm để biến nỗi đau của mình thành mục đích, ủng hộ sự thay đổi và tập trung vào cách chúng ta có thể nuôi dạy con cái trở thành những người bạn đời tôn trọng và đồng cảm. Rút ra từ kinh nghiệm của bản thân và suy ngẫm về những ký ức của mình, ông Abrahimzadeh cho biết rằng việc thúc đẩy sự thay đổi có thể bắt đầu từ chính ngôi nhà của chúng ta. Đó là về việc làm gương về sự tôn trọng gia đình. Ông tin rằng những người trẻ tuổi có xu hướng bắt chước hành vi mà họ thấy trong gia đình mình, áp dụng và coi đó là bình thường. Các cuộc trò chuyện về sự đồng cảm, tôn trọng và bình đẳng nên là một phần của cuộc sống hàng ngày.
Khi còn là một cậu bé, tôi ngưỡng mộ cha mình và khi tôi thấy cha đối xử với mẹ tôi theo một cách đặc biệt. Về căn bản, tôi đã học theo và làm theo. Đó là một điều bình thường và đó là điều hiển nhiên đối với tôi. Đến mức khi cha tôi giết chết mẹ tôi bắt đầu suy nghĩ về tất cả những hành vi đó, bao gồm cả cách cha tôi nói chuyện với mẹ tôi, đối xử với mẹ và động lực gia đình trông như thế nào trong ngôi nhà của gia đình tôi.
Jatinder Kaur là giám đốc của JK Diversity Consultants và là một nhân viên xã hội về sức khỏe tâm thần được công nhận, chuyên làm việc với cộng đồng người di cư và tị nạn tại Úc. Bà đồng ý rằng cách cha mẹ đối xử với nhau và những người xung quanh có thể có tác động mạnh mẽ đến trí óc đang phát triển của trẻ.
How are the parents communicating with each other?
Cha mẹ giao tiếp với nhau như thế nào? Bằng cách nào? Họ thể hiện mối quan hệ tôn trọng, trò chuyện và không thể hiện hành vi hung hăng, phá hoại, lạm dụng hay gây tổn hại về mặt cảm xúc như thế nào? Vậy thì mối quan hệ lành mạnh thực sự bắt đầu từ gia đình. Đúng vậy, phương tiện truyền thông xã hội đóng một vai trò, ảnh hưởng của trường học đóng một vai trò. Và điều này xảy ra ở mọi nền văn hóa, không chỉ riêng nền văn hóa di cư và tị nạn. Trẻ nhỏ quan sát và học hỏi từ cha mẹ của mình.
Cô Kaur cũng giải thích cách một số hình thức thiếu tôn trọng tiềm ẩn mà giới trẻ gặp phải trên mạng có thể ảnh hưởng đến hành vi của họ.
Những người trẻ dành nhiều thời gian xem nội dung trên mạng, cho dù là trên Instagram, TikTok hay bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào. Và đối với thanh thiếu niên, não của họ dễ bị ảnh hưởng. Đó là một bộ não đang phát triển. Vì vậy, những gì họ quan sát và sau đó trở thành nguồn kiến thức này. Và nếu thông tin đó không chính xác, hoặc tập trung vào thông tin sai lệch, hoặc một số thành kiến, hoặc thúc đẩy một số niềm tin thiếu tôn trọng, thì đối với những người trẻ tuổi, họ có thể bắt đầu nghĩ rằng đó là điều bình thường, vì đó là những gì họ đang nhìn thấy, xem và nhận thức.
Ông Danny McCarthy là cựu trung sĩ của lực lượng cảnh sát New South Wales. Sau nhiều năm phục vụ, ông bắt đầu làm việc tại đơn vị bạo lực gia đình. Trong thời gian này, ông đã chứng kiến tác động của bạo lực gia đình đối với cộng đồng. Ông McCarthy nhấn mạnh vai trò quan trọng của cha mẹ và nhà giáo dục trong việc nuôi dưỡng văn hóa tôn trọng, không chỉ trong cuộc sống thực mà còn trên mạng. Ông tin rằng điều này rất quan trọng trong một thế giới mà những ảnh hưởng có hại, cả trực tuyến và ngoại tuyến, đều ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi.
Cha mẹ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải có ít nhất một nhận thức và hiểu biết căn bản về phương tiện truyền thông xã hội. Con cái của họ sẽ sử dụng nó trong suốt quãng đời còn lại. Úc là một trong những quốc gia có tỷ lệ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội rất cao. Hầu hết trẻ em của chúng ta đều sử dụng ít nhất một hoặc hai nền tảng truyền thông xã hội khác nhau. Vì vậy, cha mẹ cần hiểu được những nguy hiểm.
Ông tin rằng công nghệ hiện đại có thể tạo điều kiện cho những hành vi thiếu tôn trọng và lạm dụng, khiến chúng dễ dàng xuất hiện trong tầm tay của bất kỳ ai.
Hầu như ai cũng có điện thoại di động. Có nhiều cách khác nhau để sử dụng các kỹ thuật mạng. Mình có thể theo dõi bạn đời của mình và mình có thể xem họ đang làm gì. Vì vậy, việc bắt nạt hoặc quấy rối ai đó 24/7 bằng cách sử dụng thiết bị của họ trở nên phổ biến hơn nhiều.
Ông McCarthy nói rằng phòng ngừa là điểm quan trọng. Nó bao gồm việc cho những người trẻ thấy mối quan hệ lành mạnh, trông như thế nào trước khi những hành vi có hại bắt đầu phát triển.
Chúng ta không thể lúc nào cũng chỉ cung cấp, xây dựng, tạo ra nhiều nơi trú ẩn cho nạn nhân, bạo lực gia đình hơn, mặc dù rõ ràng là cần thiết. Nhưng nếu chúng ta chỉ luôn giải quyết phản ứng hoặc hậu quả, chúng ta không bao giờ thực sự nhắm vào các chiến lược cốt lõi, dẫn đầu hoặc là nguyên nhân căn bản.
Ông nêu bật một số sáng kiến do chính phủ Úc thực hiện để chống bạo lực gia đình và ngăn chặn tình trạng này ngay từ gốc rễ trong cộng đồng. Đặc biệt là chiến dịch gần đây của họ, Stop It At The Start, dừng lại ngay từ đầu.
Chiến dịch Stop It At The Start là chiến dịch phòng ngừa chính nhằm chống lại mọi thông điệp tiêu cực về nam tính đang lan truyền, đặc biệt là trong thời gian gần đây trên mạng xã hội.
Bà Kaur tự hào là người ủng hộ chiến dịch Stop It At The Start với tư cách là người có ảnh hưởng đa văn hóa. Bà cho biết điều quan trọng là phải hiểu các chuẩn mực văn hóa và kỳ vọng của người di cư và người tị nạn trong hành trình định cư tại Úc.
Nếu chúng xuất phát từ những giá trị và niềm tin rất truyền thống, những truyền thống đó có thể không phản ánh chuẩn mực tồn tại trong cộng đồng Úc. Nếu tôi nhìn lại một số kinh nghiệm của mình theo các thế hệ khác nhau đã đến Úc, khái niệm về sự tôn trọng và cách thức chế độ gia trưởng hoạt động trong một số nền văn hóa, phụ nữ có thể không có tiếng nói bình đẳng trong gia đình và có thể không được đối xử bình đẳng.
Vậy làm thế nào bạn có thể cân bằng giữa các giá trị truyền thống hiện có hoặc kỳ vọng của cộng đồng và có thể hướng dẫn trẻ em đến với các mối quan hệ lành mạnh? Bà Khâu khuyên rằng có thể bắt đầu bằng cách tạo ra môi trường trò chuyện cởi mở và đặt câu hỏi.
If we have parents who might be quite authoritarian,
nếu chúng ta có những bậc cha mẹ có thể khá độc đoán, rất nghiêm khắc, dựa trên nền văn hóa hoặc tôn giáo của họ, và có phong cách nuôi dạy con cái rất khác biệt, khi đó, điều chúng ta thường thấy là những đứa trẻ đó sẽ không hỏi những câu hỏi đó với cha mẹ họ. Họ hầu hết sẽ tìm đến bạn bè hoặc lên mạng để nhận được sự hỗ trợ mà họ mong muốn. Vì vậy, một thách thức lớn đối với chúng tôi với tư cách là những chuyên gia trong lĩnh vực của mình là cố gắng hỗ trợ cha mẹ di cư và tị nạn của chúng tôi để giáo dục họ tốt hơn trong việc thay đổi một số phong cách nuôi dạy con cái họ và áp dụng một cách tiếp cận linh hoạt hơn trong cách họ giao tiếp với con cái và thanh thiếu niên của họ.
Bà nói thêm rằng, một cách hiệu quả mà cộng đồng có thể giúp ngăn ngừa bạo lực gia đình và giải quyết vấn đề này trước khi nó bắt đầu là nhận ra các hành vi lạm dụng và bạo lực trên cơ sở giới và từ chối đứng ngoài cuộc.
Chúng ta cần phải nhận ra rằng đó là hành vi không phù hợp và không được chấp nhận ở Úc. Sau đó, với tư cách là người ngoài cuộc, chúng ta sẽ lên tiếng hoặc chúng ta cần hỗ trợ. Chúng ta giới thiệu họ đến một dịch vụ phù hợp. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta cần cả nam giới, phụ nữ và các nhà lãnh đạo cộng đồng cùng quan điểm khi giải quyết các vấn đề liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới.
Ông Abraham Zadeh đã có một câu chuyện khủng khiếp để chia sẻ về việc mất mẹ vì bạo lực gia đình. Nhưng điều này khiến ông nhận thức rõ hơn về những gì ông có thể làm để thúc đẩy bình đẳng trong chính ngôi nhà của mình.
Now that I have a wife and I've got two young boys,
bây giờ tôi đã có vợ và hai con trai nhỏ. Tôi muốn bảo đảm rằng tôi là hình mẫu lý tưởng và những hành vi và thái độ mà tôi thể hiện trong gia đình sẽ được con mình nói theo, vì như nghiên cứu cho thấy thì chúng sẽ bắt chước những hành vi đó trong các mối quan hệ và gia đình của chúng.
Chiến dịch Stop It at the Start cung cấp các nguồn tài nguyên cho các thành viên cộng đồng bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập respect.gov.au/translated. Nếu bạn hoặc người quen của bạn bị ảnh hưởng bởi tấn công tình dục hoặc bạo lực gia đình, hãy gọi 1800-RESPECT theo số 1800-737-732 hoặc Lifeline theo số 131114. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập đặc biệt này của Australia Explained, được sản xuất với sự hợp tác của Stop It at the Start, một sáng kiến của chính phủ Úc.